bảo mật thông tin. Quy định của New Hampshire về giáo dục cho trẻ em khuyết tật ED 1119.01. Khu học chánh có nhiều loại hồ sơ giáo dục về trẻ mà họ chịu trách nhiệm. Hồ sơ giáo dục là loại hồ sơ được thực hiện theo định nghĩa về hồ sơ giáo dục trong 34 CFR khoảng 99, các quy định thực hiện Bộ Luật Quyền Giáo dục của Gia đình và Quyền Riêng Tư năm 1974, 20 USC 1232G, FERPA. Các hồ sơ đó có thể bao gồm thẻ báo cáo tiến độ, biên bản tham gia và sức khỏe, băng hình, báo cáo kỷ luật và bản sao điện tử của tài liệu. Những hồ sơ giáo dục có bao gồm những thông tin nhận dạng cá nhân phải được bảo vệ. Thông tin nhận dạng cá nhân là những thông tin có chứa tên của con quý vị, tên của quý vị với tư cách phụ huynh hoặc tên của một thành viên khác trong gia đình, địa chỉ của con quý vị, một phương tiện nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như mã số an sinh xã hội hoặc mã số học sinh của con quý vị, hoặc danh sách các đặc điểm cá nhân hoặc các thông tin khác mà từ đó có thể xác định con quý vị với mức độ chắc chắn khá cao. Thông báo cho phụ huynh. Sở Giáo dục NH và các cơ quan khác của tiểu bang cũng có thể lấy, cất giữ hoặc sử dụng một số hồ sơ trường học. Các cơ quan này phải tuân thủ các yêu cầu để bảo vệ sự bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà họ có về một đứa trẻ. Tham khảo 34 CFR 300.612 để biết thêm thông tin. Quyền tiếp cận. Các khu học chánh và các cơ quan khác có thu thập thông tin, cất giữ hoặc sử dụng các hồ sơ giáo dục có thể nhận dạng cá nhân, phải coi các thông tin cá nhân đó là bí mật và phải cung cấp cho quý vị quyền tiếp cận để kiểm tra và hoặc xem lại hồ sơ của con quý vị. Khu học chánh phải tuân thủ yêu cầu của quý vị về kiểm tra và xem xét hồ sơ giáo dục của con quý vị trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhà trường nhận được yêu cầu tiếp cận của phụ huynh và trước bất kỳ cuộc họp mặt nào về chương trình IEP hoặc bất kỳ phiên điều trần hợp pháp và công minh, bao gồm một cuộc gặp mặt hòa giải hoặc một phiên điều trần về kỷ luật. Biên bản tiếp cận. Các khu học chánh phải lập biên bản về những người đã tiếp cận với các hồ sơ giáo dục được thu thập, cất giữ hoặc sử dụng theo IDEA 2004, trừ khi các hồ sơ đó được tiếp cận bởi quý vị và các nhân viên có thẩm quyền của khu học chánh. Biên bản tiếp cận phải bao gồm tên của bên truy cập, ngày truy cập và mục đích mà bên đó được ủy quyền để sử dụng hồ sơ. Hồ sơ của nhiều hơn một trẻ. Nếu bất kỳ hồ sơ giáo dục nào bao gồm thông tin về nhiều hơn một trẻ, thì quý vị chỉ có thể kiểm tra và xem xét các thông tin liên quan đến con quý vị hoặc được thông báo về những thông tin cụ thể đó. Danh sách các loại địa điểm của thông tin. Khu học chánh phải cung cấp cho quý vị, nếu có yêu cầu, một danh sách các loại và địa điểm của các hồ sơ giáo dục mà khu học chánh thu thập, cất giữ hoặc sử dụng. Quyền kiểm tra và đánh giá hồ sơ của quý vị bao gồm quyền nhận được phản hồi từ khu học chánh đối với các yêu cầu hợp lý của quý vị về giải thích và chú giải thông tin trong hồ sơ của con quý vị. Quyền yêu cầu khu học chánh cung cấp bản sao hồ sơ của con quý vị trong trường hợp quý vị không thể kiểm tra và xem xét hồ sơ nếu quý vị không nhận được những bản sao này và quyền yêu cầu một đại diện kiểm tra và xem xét hồ sơ. Khu học chánh có thể cho rằng phụ huynh có quyền kiểm tra và xem xét các hồ sơ liên quan đến con họ, trừ khi khu học chánh được thông báo rằng phụ huynh đó không có thẩm quyền theo luật mà tiểu bang áp dụng đối với các vấn đề như giám hộ, ly thân và ly hôn. Các khoản phí. Khu học chánh có thể yêu cầu trả một khoản phí đối với bản sao các hồ sơ mà quý vị nhận được, nếu khoản phí đó không gây cản trở gì cho quý vị trong việc thực hiện quyền kiểm tra và xem xét các hồ sơ của quý vị. Khu học chánh không tính phí tìm kiếm hoặc thu thập hồ sơ theo IDEA 2004. Sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của phụ huynh. Nếu quý vị cho rằng thông tin trong hồ sơ giáo dục về con quý vị được thu thập lưu trữ hoặc sử dụng theo phần B của IDEA 2004 là không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của trẻ, thì quý vị có thể yêu cầu khu học chánh duy trì thông tin đó để sửa đổi. Khu học chánh phải quyết định có nên thay đổi thông tin theo yêu cầu của quý vị và thông báo cho quý vị về quyết định của họ hay không trong khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu của quý vị. Cơ hội tổ chức phiên điều trần. Nếu khu học chánh từ chối thay đổi thông tin theo yêu cầu của quý vị, thì khu học chánh phải thông báo cho quý vị rằng họ từ chối và tư vấn cho quý vị về quyền được điều trần vì mục đích này trong một khoảng thời gian hợp lý. Thủ tục điều trần. Người tiến hành phiên điều trần phải là người không có lợi ích trực tiếp đối với kết quả của phiên điều trần đó. Quý vị được quyền nhận thông báo về phiên điều trần, trình bày các bằng chứng liên quan đến các vấn đề và được trợ giúp hoặc đại diện bởi một hoặc nhiều người, bao gồm cả luật sư. Quyết định của phiên điều trần phải được đưa ra trong khoảng thời gian hợp lý và dựa trên các bằng chứng được trình bày tại phiên điều trần đó. Quyết định phải bao gồm bản tóm tắt các bằng chứng và lý do của quyết định. Nếu, theo như kết quả của phiên điều trần, khu học chánh quyết định rằng thông tin là không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, thì khu học chánh phải sửa đổi thông tin và thông báo cho quý vị bằng văn bản. Kết quả của phiên điều trần. Nếu, theo như kết quả của phiên điều trần, khu học chánh quyết định rằng thông tin là không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, thì khu học chánh phải thông báo cho quý vị rằng quý vị có quyền đưa ra trong hồ sơ của con quý vị mà khu học chánh lưu giữ, nhận xét về thông tin hoặc cung cấp lý do vì sao quý vị không đồng ý với quyết định của khu học chánh. Nhận xét đó phải được lưu giữ trong hồ sơ của con quý vị, miễn là hồ sơ hoặc phần tranh luận được duy trì bởi khu học chánh. Nếu khu học chánh tiết lộ hồ sơ hoặc phần tranh luận cho bất kỳ bên nào, thì cũng phải tiết lộ phần giải thích cho bên đó. Đồng thuận tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Trừ khi thông tin được lưu trong hồ sơ giáo dục và được phép tiết lộ mà không cần sự đồng thuận của phụ huynh theo FERPA, khu học chánh phải nhận được đồng thuận của quý vị trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên không phải là nhân viên của các cơ quan tham gia. Trừ những trường hợp được nêu cụ thể dưới đây, khu học chánh không cần nhận được đồng thuận của quý vị trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các nhân viên của các cơ quan tham gia vì mục đích đáp ứng yêu cầu của IDEA 2004. Khu học chánh phải nhận được đồng thuận của quý vị hoặc đồng thuận của một đứa trẻ đủ điều kiện, đã tròn 18 tuổi, trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho nhân viên của các cơ quan tham gia mà cung cấp hoặc chi trả cho các dịch vụ chuyển đổi. Nếu còn quý vị đang hoặc sắp theo học tại một trường tư thục mà không nằm trong khu học chánh nơi quý vị đang cư trú, thì khu học chánh phải nhận được đồng thuận của quý vị trước khi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về con quý vị được tiết lộ giữa nhân viên của khu học chánh nơi có trường tư thục đó và nhân viên của khu học chánh nơi quý vị cư trú. Thông tin bảo mật. Khu học chánh của quý vị phải bảo vệ tính bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân trong các giai đoạn thu thập, lưu giữ, tiết lộ và tiêu hủy. Từng nhân viên của mỗi khu học chánh phải có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Tất cả những người thu thập hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân phải được đào tạo hoặc hướng dẫn về các chính sách và thủ tục của tiểu bang về tính bảo mật theo IDEA 2004 và FERPA. Để tạo điều kiện cho điều tra công cộng, mỗi khu học chánh phải duy trì một danh sách bao gồm tên và chức vụ của các nhân viên trong cơ quan, những người có thể tiếp cận với các thông tin nhận dạng cá nhân. Tiêu hủy thông tin. Khu học chánh của quý vị phải thông báo cho quý vị khi các thông tin nhận dạng cá nhân đã được thu thập, lưu giữ hoặc sử dụng trước đó, hiện nay không còn cần thiết để cung cấp các dịch vụ giáo dục cho con quý vị. Thông tin này phải được tiêu hủy theo yêu cầu của quý vị. Tiêu hủy có nghĩa là hành động hủy bỏ mang tính cơ học hoặc loại bỏ các yếu tố nhận dạng cá nhân khỏi các thông tin để thông tin đó không còn có thể xác định được cá nhân người nào nữa. Tuy vậy, khu học chánh vẫn phải duy trì hồ sơ vĩnh viễn về các thông tin của học sinh như tên, địa chỉ, số điện thoại, điểm, số buổi đi học, các lớp học đã tham gia, các khối lớp đã hoàn thành và năm hoàn thành. Khu học chánh không được phép tiêu hủy hồ sơ giáo dục đặc biệt của học sinh trước ngày sinh nhật lần thứ 25 của học sinh đó, trừ khi có văn bản đồng thuận của phụ huynh hoặc học sinh đã trưởng thành, nếu phù hợp. Khu học chánh phải duy trì bản sao của chương trình IEP cuối cùng của học sinh mà vẫn còn hiệu lực trước khi học sinh kết thúc chương trình giáo dục đặc biệt cho đến lần sinh nhật thứ 60 của học sinh đó. Khu học chánh phải cung cấp cho phụ huynh hoặc học sinh đã trưởng thành văn bản thông báo về các chính sách tiêu hủy tài liệu của mình khi học sinh đó tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc khi chuyển đổi quyền lợi hoặc tùy theo cái nào xảy ra trước. Khu học chánh phải cung cấp cho công chúng thông báo về chính sách tiêu hủy tài liệu của mình ít nhất là một năm một lần. Chuyển đổi quyền lợi. Theo quy định đối với FERPA trong 34 CFR 99.5A, quyền lợi của phụ huynh về hồ sơ giáo dục được chuyển đổi sang học sinh khi chúng đạt 18 tuổi